Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cảnh báo tình trạng thu gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội.
Miền Bắc nguy cơ thiếu điện trong cao điểm nắng nóng.
Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Nga giảm mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 5 năm nay đánh dấu 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày này 69 năm trước, trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử của dân tộc ta như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm chấn động địa cầu, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vừa tiếp tục nhận được thông tin phản ánh về một số trường hợp người lao động và các hội nhóm quảng cáo mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội trên website, Facebook. Trước đó, cũng đã có tình trạng một số người thu gom mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi bất chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã liên tục cảnh báo người lao động nêu cao cảnh giác, tránh tiếp tay cho các hành vi nêu trên. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình, nhiều người lao động bị mất việc làm sau đại dịch COVID-19, hoạt động mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội tiếp tục tái diễn với các hình thức tinh vi. Qua tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo tới người dân, người lao động cần nêu cao cảnh giác hơn nữa để không bị lôi kéo, xúi giục và tham gia mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi an sinh chính đáng cho bản thân mình, đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới cơ quan công an để xử lý theo quy định.
Sau khi đạt mốc gần 3.400 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 5 tháng 5, cao nhất trong gần 8 tháng qua, đến ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, cả nước ghi nhận hơn 2.800 ca, giảm gần 600 ca so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca nặng do COVID-19 tiếp tục tăng khi ghi nhận có 141 ca tính đến hết ngày 6 tháng 5. Mặc dù ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn nhấn mạnh chúng ta không được mất cảnh giác với dịch bệnh này. COVID-19 sẽ tiếp tục là một mối đe dọa.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa ký báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội. Tại báo cáo, Chính phủ cho hay, tính đến hết năm 2022, cơ quan quản lý thuế đã khoanh nợ với hơn 705.400 người nộp thuế. Tổng số tiền thuế nợ được khoanh gần 29.900 tỷ đồng. Ngoài ra, đã có hơn 317.400 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh được cơ quan quản lý thuế xóa nợ tiền phạt chậm nộp. Như vậy, đã có hơn 1 triệu người nộp thuế đã được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp với tổng số tiền hơn 37.500 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết trong năm nay, Bộ sẽ thực hiện thanh tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Các doanh nghiệp này, Bộ Tài chính đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu để xây dựng phương án phối hợp. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cũng theo Bộ Tài chính, đến ngày 25 tháng 4, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 192 kiến nghị phản ánh qua điện thoại, 299 kiến nghị phản ánh qua email liên quan đến bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương báo cáo về khả năng thiếu điện trong tháng cao điểm nắng nóng. Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo từ tháng 5, 6, 7 trở đi, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể tăng cao hơn so với kế hoạch. Trong tình huống nhu cầu tiêu thụ tăng cao, công suất phát điện có thể thiếu hụt ước tính từ 1.600 MW đến 4.900 MW.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 5, lễ đăng quang vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla diễn ra tại tu viện Westminster ở thủ đô London với sự tham dự của hơn 2.200 khách mời là các thành viên hoàng gia Anh và nước ngoài, đại diện của gần 130 quốc gia trên khắp thế giới. Sau nghi thức đội vương miện, 62 phát đại bác được bắn từ tháp London cùng với 21 phát đại bác được bắn tại 11 điểm trên khắp nước Anh, là vị quân vương thứ 40 kể từ năm 1066 và là vị tân quân vương lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Anh. Vua Charles Đệ Tam lên ngôi sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2022.
Dữ liệu từ các ngân hàng trung ương và Tổng cục Thống kê các nước cho thấy, hệ số nợ nước ngoài trên GDP của Nga năm 2022 đã giảm 10% xuống còn 16,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2002. Trong số các nền kinh tế lớn trong cùng giai đoạn, Trung Quốc ghi nhận hệ số nợ nước ngoài trên GDP trung bình ở mức thấp nhất là 13,7%, hệ số này của Ấn Độ là 19,1%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP tăng ở 5 trên 25 quốc gia, mà mạnh nhất là Nhật Bản, tăng 10% lên mức 104%. Về giá trị tuyệt đối, 7 quốc gia đã tăng nợ nước ngoài là Na Uy, Mỹ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Brazil và Ba Lan.
Liên minh châu Âu-EU hôm 5 tháng 5 đã quyết định tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo cơ chế hòa bình châu Âu. Theo kế hoạch, số tiền 1 tỷ euro nói trên sẽ được dùng để mua đạn pháo cỡ nòng 155mm cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong trường hợp cần thiết, các nước thành viên EU sẽ mua chung tên lửa từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để cung cấp cho Kiev.
Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đang tìm cách mở rộng sáng kiến ngũ cốc biển đen và yêu cầu các bên liên quan tham gia một cách xây dựng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh, ngày 5 tháng 5, Trung tâm Điều phối gồm các quan chức Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể thống nhất cấp phép cho các tàu mới tham gia sáng kiến, giúp bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và các nông sản khác từ các cảng biển đen.
Ngay sau khi các thỏa thuận về sáng kiến ngũ cốc biển đen không đạt được tiếng nói chung, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu cảnh báo giá lương thực trên thị trường thế giới có thể sẽ tăng cao trở lại nếu những tranh cãi hiện nay về thỏa thuận ngũ cốc biển đen không được giải quyết và các yêu cầu của Nga không được đáp ứng. Ông Cavusoglu nói rõ một cuộc khủng hoảng mới sẽ xảy ra nếu thỏa thuận ngũ cốc biển đen không được gia hạn. Vì thế, những yêu cầu pháp lý của Nga cần được giải quyết và các bên cũng cần thảo luận việc kết nối lại ngân hàng của Nga với hệ thống SWIFT.
Cũng trong ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Farhan Haq, cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan có thể gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng cho 19 triệu người trong những tháng tới. Phát ngôn của ông Farhan Haq trích dẫn số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới cho thấy số người bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Sudan sẽ tăng từ 2 triệu đến 2,5 triệu người, nâng tổng số người bị mất an ninh lương thực lên 19 triệu người trong vòng 3 đến 6 tháng tới nếu cuộc xung đột tiếp diễn.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Thưa quý vị khán thính giả, đã 8 năm trôi qua kể từ khi một trong những thương hiệu phim nổi tiếng bậc nhất thế giới, Đấu trường sinh tử, kết thúc với phần phim Húng nhại. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm nay, thương hiệu đình đám này sẽ được hồi sinh và dự kiến tái xuất màn ảnh với khán giả trong một tác phẩm mới, chính là phần tiền truyện mang tên Đấu trường sinh tử, khúc hát của chim ca và rắn độc.
Là một trong những thương hiệu hoạt hình được khán giả Việt Nam yêu thích, loạt phim điện ảnh Doraemon sẽ chính thức trở lại phòng vé Việt Nam vào cuối tháng 5 tới đây. Phần phim điện ảnh mới nhất năm 2023 cũng là phần phim thứ 42 trong loạt phim điện ảnh 2D của Doraemon có tên gọi Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời. Giống như một điểm hẹn thường niên để bắt đầu kỳ nghỉ hè sôi động, các phim điện ảnh Doraemon vẫn luôn nhận được sự yêu mến to lớn từ khán giả.
Thông tin phần 2 của Dan được bật đèn xanh đã khiến không ít khán giả hào hứng. Và sau 2 năm, những hình ảnh đầu tiên trong kiệt tác điện ảnh này đã chính thức được hé lộ. Dan được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đình đám cùng tên của tác giả Frank Herbert, ra mắt vào năm 1968. Cho đến hiện tại thì Dan vẫn được coi là một trong những tượng đài của thể loại viễn tưởng. Dự kiến phim sẽ được khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Thanh Tú.
Thưa quý vị khán thính giả, tính đến hết ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, chủ nhà Campuchia vẫn đang dẫn đầu, còn đoàn Việt Nam xếp thứ 3. Cụ thể, Campuchia đã giành tổng cộng 29 huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng, 9 bạc và 7 đồng. Đứng thứ 2 là đoàn thể thao Indonesia với 7 vàng, 6 bạc và 8 đồng. Với 5 vàng, 9 bạc và 10 đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 3. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều huy chương khi có nhiều môn thi đấu thế mạnh. Theo Sky Sports, Brisbane sẵn sàng để bộ đôi Moses Caicedo và Alexis McAllister ra đi trong mùa hè này, nhưng với mức giá khá cao là 70 triệu bảng Anh. Arsenal hiện vẫn đang theo đuổi Caicedo, trong khi McAllister đang ở trong tầm ngắm của Liverpool và Manchester United. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca sẽ phát đi thông điệp muốn bán Ferran Torres trong phiên chợ hè 2023. Blaugrana buộc phải cân đối tài chính để đón Lionel Messi trở lại. Aston Villa được cho là cái tên đang dành sự quan tâm lớn tới tiền đạo người Tây Ban Nha. Hậu vệ của Bayern Munich Alphonso Davies đã được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của khu vực CONCACAF. Năm 2022 là một năm đáng nhớ với Davies, khi anh đã cùng với đội tuyển Canada giành vé tham dự vòng chung kết World Cup, Đây là năm thứ hai liên tiếp anh giành giải thưởng này. Theo Telegraph, Arsenal đã tiến rất gần tới thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Aaron Ramsdale. Đây được xem là phần thưởng lớn cho thủ thành này sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm nay. Ramsdale sẽ lọt vào top những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Emirates.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Và phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Thanh Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay cả ba miền vẫn chịu tác động của các hình thế gây nóng. Với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, cả hai khu vực lúc này đều không một gợn mây. Trời nắng sớm và cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều. Dự báo đến chiều nay, nhiệt độ ở ba tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk cũng như Nam Bộ đều có chung mức nhiệt là 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn, chủ yếu dao động từ 33-36 độ. Trở ra với các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết chủ đạo vẫn sẽ là nắng nhiều, trong đó nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn xuất hiện ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, cũng như một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên. Nhiệt độ chiều nay ở các khu vực này vẫn rất cao, từ 36-39 độ, cục bộ vẫn có những điểm trên 40 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay cũng có nắng nhưng sẽ bớt nóng hơn so với ngày hôm qua. Nhiệt độ trưa và chiều nay chủ yếu dao động từ 33-36 độ. Đến tối và đêm nay, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung chính ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.